Tiểu thuyết Jenny Gets Hatch, tác giả Theodore Dreiser. Tập 17. Hai bố con nhìn nhau. Lester lấy làm buồn vì thái độ của thiên hạ và sự xúc động mãnh liệt của cha chàng về chuyện này. Ông già Kên thì lấy làm tiếc cho con trai ông, nhưng ông đã quyết lo liệu việc này đến cùng. Ông không chắc mình có cải hóa được Lester hay không, nhưng ông rất hy vọng có thể rồi chàng sẽ tỉnh ngộ. Tạm biệt ba, Lester nói, chia tay ra cho ông cụ bắt. Có lẽ con sẽ cố đáp chuyến tàu 2:10. Ba không cần nói thêm gì với con trong lần gặp này nữa chứ?
Không.
Sau khi Lester đi rồi, ông già vẫn ngồi đó mà trầm ngâm suy nghĩ. Ôi, cả một sự nghiệp bị làm hỏng. Ôi, bao khả năng lớn lao kết thúc, thật là bi đát. Ôi, thật là một sự ngoan cố liều lĩnh dấn vào xấu xa và lầm lạc. Ông lắc đầu. Thằng Robert khôn ngoan hơn. Nó mới là kẻ điều khiển một ngành kinh doanh. Nó bình tĩnh và thận trọng. Giá mà thằng Lester được như thế thì tốt biết bao. Ông cứ suy nghĩ triền miên. Mãi một lúc sau, ông mới hơi động cửa. Tuy nhiên, trong đáy lòng ông, đứa con lầm lạc kia vẫn tiếp tục chiếm lĩnh tình cảm của mình. Chương 40. Lester trở về Chicago. Chàng nhận ra rằng mình đã xúc phạm ông cụ nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng đến mức nào thì chàng cũng không biết. Trong mọi lần quan hệ riêng với ông già Akibon, chàng chưa hề bao giờ thấy ông cụ bị kích động như vậy. Nhưng ngay cả lúc này, Lester cũng không cảm thấy rằng mối bất hòa ấy là không thể cứu vãn. Chàng hầu như vẫn không nhận ra rằng chàng cần phải hành động một cách dứt khoát nếu như còn hy vọng giữ được lòng yêu thương và tin cậy của cha. Còn bạn dân thiên hạ thì dù có bàn tán hoặc nói năng gì cũng chẳng sao, chàng đã đủ khôn lớn để tự lập. Nhưng có thực thế không? Người đời nhanh chóng quay lưng lại sự yếu đuối hoặc bóng dáng của nó. Lãng xa thất bại, dù chỉ mới ngờ ngợ là thất bại, dường như điều đó đã ăn vào tiềm thức của con người bình thường, nam hay nữ. Chúng ta thảy đều tránh xa sự thất bại như sợ nó có thể trở thành truyền nhiễm. Chẳng bao lâu, Lester cũng cảm thấy sức mạnh của cái thành kiến ấy. Một hôm, tình cờ Lester gặp Barry Dodger, tay triệu phú đứng đầu hãng Dodger Hallbrook và Kingsbury, là một hãng nổi bật trong ngành ngũ cốc, trong khi hãng Kane thì nổi bật trong ngành toa xe. Trước kia Dodger đã từng là một trong những người bạn thân nhất của Lester. Chàng chơi với ông này cũng thân như với Henry Bracebridge ở Cleveland và với Roger Knowsley ở Cincinnati. Chàng đã đến thăm ông ta tại ngôi nhà đẹp đẽ ở con đường dọc bờ biển phía bắc thành phố và hai người gặp nhau luôn trong quan hệ công việc và xã giao. Nhưng kể từ khi Lester rời khu công viên Hyder, tình thân cũ đã giảm hẳn. Giờ đây, hai người mặt đối mặt với nhau trên đại lộ Michigan gần tòa building của Kane.
Ồ, Lester, tôi rất vui được gặp lại anh, Dodger nói. Y chìa bàn tay ra một cách trịnh trọng và hình như có vẻ hơi lạnh lùng. Tôi nghe nói anh đã đi nơi khác và đã lấy vợ rồi, kể từ lúc tôi gặp anh dạo trước.
Không, có chuyện gì như vậy đâu, Lester trả lời thoải mái, với cái vẻ của một người muốn để cho thiên hạ hiểu theo cái nghĩa phù hoa.
Nếu lấy vợ rồi thì việc gì phải bí mật thế?
Dodger vừa hỏi vừa mỉm cười, nhưng chỉ biến thành một cái nhếch mép gượng gạo. Y gắng tỏ ra lịch sự và cố nói nốt một cách thanh nhã câu chuyện đụng đến một tình thế khó xử kia. Chúng tôi thường cứ hay ầm ĩ về những chuyện đại loại như vậy. Anh nên cho bạn bè biết với chứ.
Ồ,
Lester nói, cảm thấy lưỡi dao của quan hệ xã hội đang thọc vào người mình. Tôi đã ngỡ mình làm chuyện đó theo kiểu mới. Dù sao, tôi cũng không thích gây xôn xao theo chiều hướng đó.
Dodger hơi lơ đãng trả lời. Đó là vấn đề khẩu vị, phải không nhỉ? Cố nhiên là anh đang sống trong thành phố đấy chứ.
Ừ, ở khu công viên Haider.
Đó là một khu vực thú vị. Thế còn những chuyện khác thì sao?
Giờ y khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Trước khi dãy tay chào từ biệt một cách chiếu lệ cho qua chuyện, Lester nhận ra ngay là không thấy có những câu thăm hỏi mà một người như Dodger lẽ ra đã hỏi nếu như y thực sự tin rằng bạn mình đã lấy vợ. Trong hoàn cảnh bình thường, bạn chàng lẽ ra đã muốn biết rất nhiều về người phụ nữ mới trở thành bà kênh. Lẽ ra phải có đủ cả những nét thân thuộc nho nhỏ chung cho những người cùng trên một bình diện xã hội như vậy. Phải có. Lẽ ra Dodger phải đề nghị Lester đưa vợ đến thăm gia đình mình. Phải hứa nhất định cũng sẽ đến thăm lại Lester. Không có chuyện gì như vậy xảy ra và Lester để ý thấy sự bỏ qua quan trọng ấy. Vẫn một thái độ đó ở vợ chồng Benhamour, vợ chồng Ondrick và hàng chục người khác mà chàng cũng quen thân. Rõ ràng là tất cả bọn họ đều nghĩ rằng chàng đã lấy vợ và yên bề gia thất. Họ quan tâm muốn biết chàng đang sống ở đâu và họ sẵn sàng trêu cợt chàng là quá bí mật về vấn đề này. Nhưng họ không ưng bàn đến cái người phụ nữ được coi là bà kênh kia. Chàng bắt đầu nhận ra rằng nước cờ của mình sắp hại mình to. Một trong những đòn đau nhất, theo một nghĩa nào đó, thì còn là đòn phủ phàng nhất bởi vì hoàn toàn không dụng ý. Là do Win Whitney, một người quen biết cũ, dán cho chàng tại câu lạc bộ nghiệp đoàn. Một buổi tối, Lester ăn cơm ở đó và Whitney gặp chàng trong phòng đọc sách. Đúng lúc chàng đang đi ngang qua phòng gửi áo mũ tới quầy bán thuốc lá. Whitney là một nhân vật xã giao điển hình, người cao, mảnh khảnh, mặt mày nhẵn nhụi, ăn mặc bảnh bao, hơi trắng trợn, mà hôm nay lại còn tệ hơn một chút vì men rượu. Y gọi to: "Này, Lester, người ta bàn tán về cái tổ ấm của anh ở công viên Haider là thế nào vậy? Này, anh là gớm lắm đấy. Liệu rồi anh làm thế nào mà giải thích tất cả chuyện này với vợ khi anh lập gia đình?"
Lester bực bội trả lời:
"Tôi không phải giải thích gì cả. Việc gì mà anh lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi đến thế? Anh tưởng mình đạo đức lắm ư?"
"Ồ, ha ha, hay đấy chứ nhỉ. Anh đã không cưới cái con bé xinh tươi thường hay đi chơi với anh ở phía bắc thành phố phải không?"
"Ê này, ha, ồ, lạ nhỉ. Anh mà lại lấy vợ. Anh chưa lấy đấy chứ, hử? Phải không nào?"
Lester cục cằn: "Thôi đi, Whitney, anh ăn nói lung tung rồi."
Gã kia nói dù dơ nhưng đã đỡ sai:
"Xin lỗi Lester nhé, tôi xin lỗi anh nhé. Anh phải nhớ là tôi mới hơi ngà ngà đấy. Mới uống 8 cốc whisky ở phòng đằng kia thôi. Xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện với anh vào một dịp khác khi tôi tỉnh táo. Được chứ, Lester?"
"Tôi hơi sai một tí, đúng thế. Thôi nhé, tạm biệt."
Lester không tài nào quên đi được giọng cười ha ha chói tai kia. Tiếng cười ấy làm chàng đau điếng, mặc dù nó phát ra từ miệng một gã say rượu. Cái cô bé xinh tươi thường hay đi chơi với anh ở phía bắc thành phố, anh đã không cưới cô ta phải không? Chàng ôn lại những lời sắc láo của Whitney một cách phẫn uất. Trời đất, chuyện này đâm gai đây. Trước đây chàng chưa bao giờ phải chịu đựng điều gì như vậy. Chính chàng, chính Lester Kane này đây. Điều đó khiến chàng suy nghĩ, rõ ràng là chàng đang phải trả giá đắt vì đã cố tìm cách đối xử tử tế với Jenny.
Chương 41.
Nhưng sau đó còn xảy ra những điều tệ hại hơn. Công chúng người Mỹ thích ngồi lê đôi mắt về những người có tiếng tăm, mà gia đình Kane thì lại vừa giàu có, vừa nổi tiếng trong xã hội. Người ta đồn rằng Lester, một trong số những người thừa kế chủ yếu của gia đình này, đã lấy một con đầy tớ. Chàng, mà lại là một kẻ thừa kế bạc triệu, có thể thế được không nhỉ? Thật là một món giật gân đối với báo chí. Chẳng bao lâu, có những đoạn tin xuất hiện. Một tờ báo nhỏ lưu hành trong giới thượng lưu gọi là tờ Ngân sách phía Nam đã đề cập đến chàng. Không chỉ đích danh, miêu tả chàng là con trai của một nhà sản xuất toa xe danh tiếng và giàu có ở Cincinnati, và phát qua mấy nét ngắn gọn
về những điều mà tờ báo đó biết được về câu chuyện kia. Tờ báo viết tiếp một cách khôn ngoan. Về bà, người ta không biết gì nhiều lắm ngoài việc bà ta đã từng làm người hầu gái cho một gia đình thượng lưu nổi tiếng ở Cleveland. Và trước đó thì bà là một cô gái làm thuê ở Columbus, bang Ohio. Sau một chuyện tình thơ mộng như vậy trong giới thượng lưu, ai dám bảo rằng thể loại tình ca đã chết? Lester có xem tin này, chàng không mua báo ấy, nhưng có kẻ tốt bụng nào đó đã cẩn thận đánh dấu vào một tờ và gửi cho chàng qua bưu điện. Chuyện ấy làm chàng rất bực mình, bởi vì chàng lập tức ngờ rằng đó là một âm mưu tống tiền. Nhưng chàng cũng không biết đích xác là phải làm gì. Cố nhiên, chàng muốn những loại bình luận như thế nên đình lại. Cuối cùng lại nghĩ rằng, nếu mình tìm cách nào đó để ngăn chặn những bài báo đó, thì có thể lại khiến cho vấn đề đâm tệ hại hơn. Thế là chàng không hành động gì cả. Đương nhiên là đoạn tin trên tờ ngân sách đã thu hút sự chú ý của các báo khác. Nghe nó giống một câu chuyện lý thú, và chủ bút một tờ báo chủ nhật mạnh dạn hơn những kẻ khác đã nảy ra ý nghĩ là sẽ viết cho tường tận câu chuyện quê tình đó. Một câu chuyện chủ nhật đặt một trang báo với cái đầu đề giật gân: hy sinh bạc triệu vì mối tình với cô đầy tớ của mình. Viết về Lester, Jenny, ngôi nhà ở khu công viên Hyder, hãng sản xuất của họ kênh ở Cincinnati, cái nhà kho ở đại lộ Michigan. Nhất định một bài như vậy sẽ làm náo động dư luận. Hãng kênh không thuê quảng cáo trên bất kỳ một tờ báo hàng ngày hoặc báo chủ nhật nào. Tờ báo đó không hàm ơn gì của chàng. Nếu như được báo trước, hẳn Lester đã có thể chấm dứt toàn bộ sự việc này bằng cách thuê một mục quảng cáo trên mặt báo hoặc điều đình với chủ báo. Đằng này, chàng lại không được biết và vì vậy không tài nào ngăn cản được việc đăng bài báo nọ. Ông chủ bút nọ tiến hành việc này rất triệt để. Ông chỉ thị cho các phóng viên ở địa phương Cincinnati, Cleveland và Columbus báo cáo bằng điện thoại cho biết họ có nắm được gì về lai lịch Jenny tại thành phố họ đang ở không. Người ta đến gia đình Bracebridge ở Cleveland xem Jenny có bao giờ làm việc ở đó không. Ở Columbus, người ta thu thập được một cái lai lịch đã bị xuyên tạc đi về gia đình ông Gethard. Chỗ ở của Jenny ở phía bắc thành phố, nơi nàng đã sống nhiều năm trước, cái cuộc hôn nhân giả định ấy đã bị phát hiện. Và thế là toàn bộ câu chuyện được chấp nối lại một cách tinh vi. Ông chủ bút tờ báo ấy cũng không có ý nhẫn tâm hoặc chỉ trích gì, mà còn tỏ ra khá tán thưởng nữa là đằng khác. Ông đã lờ đi tất cả những sự việc cay đắng, chẳng hạn như việc con bé Vesta có thể là con quan, việc người ta ngờ rằng Lester và Jenny đã sống với nhau như vợ chồng một cách không hợp đạo lý, và những lý do thực sự khiến cái gia đình danh tiếng kia phản đối nàng dâu này. Ý đồ của ông là dựng lên một câu chuyện Romeo và Juliet, trong đó Lester xuất hiện như một người tình sôi nổi và quên mình, còn Jenny là một cô gái lao động nghèo khổ và xinh đẹp, được đưa lên những đỉnh cao về tiền tài và xã hội nhờ có sự tận tâm của người tình triệu phú. Tòa báo đã thuê một họa sĩ có biệt tài để dựng những cảnh mô tả các giai đoạn khác nhau của câu chuyện tình thơ mộng ấy, và toàn bộ công việc này được xử lý theo cái phong cách báo chí giật gân được tán thưởng nhất. Có một bức ảnh Lester mà phóng viên nhiếp ảnh ở Cincinnati kiếm được gửi về để tham khảo. Jenny thì đã bị một họa sĩ của bang biên tập tóc họa trộm trong khi nàng đang đi dạo phố. Và thế là câu chuyện ra mắt như một tiếng sét giữa trời quang, ý tứ rất ca ngợi, lời lẽ điểm nhiều thành ngữ ngọt ngào, nhưng những sự thật đen tối và đáng buồn cứ mập mờ ẩn hiện ở phía sau. Lúc đầu Jenny không thấy bài báo ấy. Lester tình cờ mở trang báo ấy ra và xé phăng đi. Chàng choáng cả người và ngán ngẩm không sao tả xiết. Chàng nghĩ, ai ngờ cái tờ báo chết tiệt ấy lại là một việc như thế đối với một người công dân chỉ biết lặng lẽ chăm lo công việc của mình. Chàng ra khỏi nhà để che giấu được tốt hơn nỗi buồn tủi sâu xa trong lòng mình. Chàng tránh những khu đông dân ở thành phố, đặc biệt là khu trung tâm buôn bán, và đi xe điện mãi đến đại lộ Grover về phía đồng cỏ quang đãng. Trong khi xe điện ầm ầm chạy, chàng tự hỏi bạn bè mình đang nghĩ gì. Dodger, Ben Hamour, Henry Aldrich và những người khác nữa. Quả là một đòn trời giáng, đúng thế. Giỏi lắm chàng cũng chỉ có thể làm ra vẻ bất chấp và lặng thinh, không nói năng gì, hoặc gạt phăng chuyện ấy đi bằng một cái khoát tay lãnh đạm. Có một điều chắc chắn là chàng sẽ ngăn chặn không để có thêm bài bình luận nào nữa. Chàng trở về nhà, lòng bình tĩnh hơn và lấy lại được tư thế đỉnh đạt của mình. Nhưng chàng cũng nóng lòng muốn cho chóng đến thứ hai để có thể gặp luật sư của mình là ông Watson. Song khi chàng đã gặp ông Watson thì hai người nhanh chóng nhất trí rằng có quả là điên mới đi mà kiện tụng. Cứ để cho sự việc ấy tự nó dừng lại thì lại quá khôn ngoan. Lester kết luận: nhưng tôi sẽ không dùng thứ một sự việc nào nữa. Viên luật sư nói giọng an ủi: cứ để tôi lo liệu việc đó. Anh đứng dậy và kêu lên: thật là lạ lùng, cái đất nước đáng nguyền rủa này của chúng ta, đời tư một kẻ có chút máu mặt cứ bị bêu ra như một cái tượng đài công cộng. Ông Watson nói: một kẻ có chút máu mặt giống hệt như một con mèo có chuông đeo ở cổ. Mọi con chuột đều biết rõ con mèo ở đâu và đang làm gì. Lester đồng ý một cách chua chát. Sự so sánh ấy thật thích hợp. Suốt mấy ngày, Jenny không biết tí gì về câu chuyện đăng trên báo này. Lester cảm thấy rằng chàng không thể đem chuyện ấy ra bàn bạc được. Còn ông Gethard thì chẳng bao giờ đọc những tờ báo chủ nhật tồi tệ kia. Cuối cùng, một trong những bạn hàng xóm của Jenny kém tế nhị hơn những người khác đã lưu ý nàng đến sự xuất hiện của bài báo đó bằng cách nói rằng bà ta đã nhìn thấy nó. Thoạt đầu Jenny không hiểu, nàng kêu lên: một câu chuyện về em à? Bà khách của nàng trả lời:
vâng, về bà và ông Kên, câu chuyện tình thơ mộng của hai ông bà.
Jenny lập tức đỏ ửng mặt lên: ồ, em chưa thấy bài ấy. Bà chỉ có chắc là câu chuyện về chúng em không? Bà Standen cười to.
Ồ, cố nhiên rồi. Tôi làm thế nào được? Tôi có tờ báo ấy ở nhà. Khi về tôi sẽ sai cháu Marie mang sang. Bức hình bà chị nôm rất xinh.
Jenny co rúm người lại. Nàng nói giọng yếu ớt: em mong là bà chị cho mang đến. Nàng tự hỏi không biết họ kiếm đâu ra bức ảnh ấy và bài báo nói gì. Nhất là nghĩ đến tác động của bài báo đó đối với Lester, nàng bủng rủng cả người. Không biết chàng đã thấy bài báo kia chưa? Vì sao chàng lại chưa nói với mình về bài báo ấy? Đứa con gái bà hàng xóm mang tờ báo sang và tim Jenny ngừng đập khi nàng liếc nhìn nhan đề trang báo. Nó lù lù ra đấy, không khoan nhượng và rõ rành rành. Các tích bài báo mới lộ liễu khủng khiếp làm sao? Nhà triệu phú này phải lòng cô hầu phòng này. Hàng chữ ấy chạy giữa một tấm hình Lester ở bên tay trái và một tấm hình Jenny ở bên tay phải. Có một đoạn phụ chú nói rõ Lester, con trai gia đình sản xuất toa xe nổi tiếng ở Cincinnati, đã hy sinh khả năng tiến thủ lớn lao trong xã hội và danh vọng để lấy ý trung nhân của mình ra sao. Phía dưới rải rác có một số hình vẽ khác. Lester đang nói chuyện với Jenny trong khu nhà của bà Bracebridge. Lester đứng với nàng trước mặt một vị cha xứ bệ vệ nơm có vẻ cổ lỗ. Lester cũng đánh xe ngựa bốn bánh mui trần với nàng. Jenny đứng bên cửa sổ một tòa nhà bề thế. Bằng chứng đó là một dinh thự được thể hiện ở những bức rèm lộng lẫy bậc nhất. Và nhìn ra ngoài, về phía một túp lều rất tồi tàn của người lao động được vẽ ở phía xa. Jenny cảm thấy xấu hổ đến chết đi được. Nàng chẳng bận tâm nhiều lắm về ý nghĩa của bài báo ấy đối với mình. Nhưng còn Lester? Lester sẽ nghĩ thế nào? Còn gia đình chàng nữa? Giờ đây, gia đình chàng sẽ có thêm một vũ khí để tấn công chàng và nàng. Nàng cố bình tĩnh, gắng sức kiềm chế cảm xúc, nhưng nước mắt lại cứ muốn ứa ra. Có điều lần này, những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt chống lại thất bại. Nàng không muốn bị săn đuổi theo kiểu ấy. Nàng muốn được người ta để cho yên thân. Giờ đây, nàng đang cố gắng ăn ở cho đoan chính. Vì sao người đời không thể giúp đỡ nàng mà lại cứ tìm cách dúi nàng ngã xuống?
Chương 42. Tối hôm ấy, Jenny thấy rõ ràng Lester đã xem trang báo kia, bởi vì chính chàng lại đem tờ báo về. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chàng đã kết luận rằng mình cần phải làm như vậy. Chàng đã từng có lần bảo nàng rằng giữa hai người không được có chuyện gì giấu giếm, mà sự việc này đến quấy rối cuộc sống yên tĩnh của hai người một cách tàn nhẫn đến thế. Âu cũng là một trường hợp phù hợp với ý kiến của chàng. Chàng đã quyết định sẽ bảo nàng đừng nghĩ ngợi gì về chuyện ấy. Nó chẳng quan trọng lắm, mặc dù đối với chàng nó vô cùng quan trọng. Tác động của cái chuyện ớn xương sống này không thể xóa sạch đi được. Những kẻ từng trải, bao gồm tất cả đám bạn bè quen biết chàng và nhiều kẻ khác nữa, có thể hiểu được ngay hai anh chị đã sống với nhau như thế nào. Bài báo đăng kèm với những tấm hình kia cho thấy chàng đã theo đuổi Jenny từ Cleveland tới Chicago ra sao. Nàng đã tỏ ra nhút nhát và tránh xa thế nào, và chàng đã phải tán tỉnh một thời gian dài mới được nàng ưng thuận. Đó là để giải thích rõ việc hai người đi đến chỗ sống chung ở phía bắc thành phố. Lester nhận ra rằng đó là một cố gắng ngu xuẩn nhằm tô vẽ cho câu chuyện thực sự đã xảy ra, và điều đó khiến chàng giận dữ. Tuy nhiên, chàng vẫn thấy thà như vậy còn hơn là bị phanh phui theo một kiểu nào đó tàn nhẫn hơn. Khi về đến nhà, chàng móc túi lấy tờ báo ra, trải lên mặt bàn trong phòng đọc sách. Jenny lúc ấy đang ở gần, theo dõi hành động của chàng, bởi vì nàng biết có chuyện gì sắp xảy ra. Chàng nói một cách khó khăn và chỉ vào bài báo cùng những tấm hình. Đây là một điều sẽ làm em chú ý, Jenny ạ. Nàng mệt mỏi. Em đã thấy rồi, anh Lester ạ. Chiều nay bà Stendhal cho em xem. Khi ấy, em băn khoăn không biết là anh đã đọc chưa.
Họ tả thái độ của anh khá hoa mỹ đấy chứ nhỉ. Trước kia anh cũng chẳng biết mình là một chàng Romeo sôi nổi như thế.
Em rất lấy làm ân hận, anh Lester ạ.
Đoán ra ý nghĩa nghiêm trọng của việc này đối với chàng qua vẻ mặt đùa cợt khó khăn kia. Nàng đã hiểu rằng Lester không diễn đạt cảm nghĩ thật sự và những điều bất hạnh lớn của mình bằng lời nói. Chàng thiên về đùa cợt và coi nhẹ những sự việc tất yếu và khốc liệt. Lời bình luận nhẹ nhàng này chỉ có nghĩa là vấn đề này thật vô phương cứu chữa, vì vậy chúng mình phải gắng mà chịu đựng.
Chàng tiếp, ồ, em đừng buồn về chuyện ấy. Đó đâu phải là một việc mà giờ đây có thể điều chỉnh lại được. Có thể là dụng ý của họ cũng khá tốt thôi. Tình cờ mà chúng mình đâm nổi bật.
Jenny vừa nói vừa bước lại chỗ chàng. Em hiểu. Tuy vậy dù sao em cũng vẫn thấy ân hận.
Lát sau đã đến giờ ăn tối và sự kiện kia không được nói đến nữa. Nhưng Lester vẫn không xua đuổi được cái ý nghĩ là mọi chuyện đang đi vào chỗ bất lợi. Cha chàng đã dạy cho chàng thấy rõ ràng khi hai người gặp nhau lần trước, và bây giờ lại thêm cái câu chuyện lừng danh trên báo này nữa thì thật là hết nước rồi. Có thể là đã đến lúc chàng nên từ bỏ cái kỳ vọng được thân cận với cái thế giới cũ của mình. Cái thế giới ấy sẽ chẳng chịu chấp nhận chàng, hoặc ít nhất thì những người dè dặt trong đó sẽ không chịu chấp nhận. Có một số ít những người chưa vợ, một vài chàng có vợ rồi nhưng vẫn vui vẻ trẻ trung, một vài phụ nữ thạo đời, cả chưa chồng lẫn có chồng, đã hiểu toàn bộ câu chuyện ấy và vẫn quý mến chàng như thường, nhưng họ không tạo nên xã hội. Thực tế, chàng là một kẻ bị ruồng bỏ và chỉ có cách phải thay đổi lối sống mới có thể cứu vãn được đời chàng. Nói một cách khác, chàng phải dứt khoát bỏ Jenny mãi mãi. Nhưng chàng không muốn làm điều đó. Cứ nghĩ đến việc phải bỏ nàng là chàng lại thấy đau đớn. Cái ý nghĩ ấy thật đáng chê trách về mọi phương diện. Nhận thức của Jenny đang trở nên ngày một sắc sảo. Nàng đã bắt đầu nhìn nhận sự đời một cách khá rõ ràng như chàng. Nàng đâu phải là hạng người rẻ tiền, nhiều tham vọng và thích bon chen. Nàng là một phụ nữ cao thượng, một phụ nữ tốt. Nếu phải bỏ nàng thì thật là một điều đáng xấu hổ. Hơn nữa, nàng còn xinh đẹp. Chàng đã 46 tuổi đầu, còn nàng mới 29, mà nôm chỉ chạc 24, 25. Tìm được ở một người khác cả sắc đẹp, tuổi trẻ, thông minh lẫn sự hợp tình hợp tính cho trí cách nhìn nhận cũng giống mình, nhưng mềm mỏng hơn, có tình hơn, một cách đáng yêu. Đó quả là một điều rất hiếm. Chàng đã tạo ra tình trạng này, như cha chàng từng nói, tốt hơn hết là chàng chấp nhận nó. Chỉ ít lâu sau cái sự kiện khó chịu trên báo chí kia, Lester lại nhận được tin cha ốm nặng do sức khỏe đang suy sụp. Có thể chàng cần phải đi Cincinnati vào bất kỳ lúc nào. Đang hết sức bận rộn công việc chưa đi được, thì đã nhận được tin ông cụ mất. Cố nhiên là Lester choáng váng và rầu rĩ. Chàng trở về Cincinnati trong tâm trạng sầu muộn và nhớ tiếc dĩ dãng. Đối với chàng, ông cụ đã là một nhân vật vĩ đại. Đó là một ông già cao thượng và thú vị ngoài cái quan hệ cha con của ông đối với chàng. Giờ đây, chàng nhớ lại những lúc ông cho chàng ngồi lên đầu gối mà đu đưa khi chàng còn bé. Kể những mẫu đời niên thiếu của ông ở Ireland và về cuộc vật lộn sau đó của ông trên con đường doanh nghiệp. Khi chàng lớn hơn một chút, dạy bảo khắc sâu vào óc chàng những châm ngôn về sự nghiệp kinh doanh cùng sự khôn ngoan trong việc buôn bán của ông khi chàng trưởng thành. Ông già Archibald là một con người hoàn toàn trung thực. Chính nhờ ông mà Lester mới có cái khiếu ăn nói rõ ràng và trình bày minh bạch các vấn đề. Không bao giờ được dối trá, đó là câu nói mà ông Archibald luôn luôn nhắc đi nhắc lại. Không bao giờ được tìm cách khiến cho một sự việc có vẻ khác với thực chất của nó mà ta biết. Chính cái hơi thở của sự sống, chân lý, nó là cơ sở cho thắng lợi thương mại thực sự có giá trị. Cái đó sẽ khiến cho bất kỳ ai một mực theo chân lý trở thành một nhân vật đáng kể. Lester tin điều đó. Chàng rất phục bố vì đã kiên quyết nhấn mạnh sự thật. Thế mà giờ đây, ông cụ thực sự không còn nữa nên chàng cảm thấy luyến tiếc. Chàng ước gì ông cụ còn được sống để giải hòa với mình. Chàng gần như tưởng tượng ra rằng nếu được biết Jenny, ông già Archibald hẳn đã có thể quý mến nàng. Chàng không hình dung là mình đáng ra đã có cơ hội giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Mặc dù chàng vẫn cảm thấy lẽ ra ông Archibald đã có thể quý mến nàng. Khi chàng đến Cincinnati thì tuyết đang rơi. Một trận mưa tuyết trong gió ào ào. Những bông tuyết rơi xuống tới tấp. Tiếng xe cộ đi lại trong thành phố nghe như ngẹn lại. Lúc ở tàu hỏa bước xuống, chàng gặp Amy ra đón. Cô vui mừng được gặp chàng, mặc dù trước kia hai người có những bất đồng. Trong số em gái chàng, cô là người khoan dung nhất. Lester ôm lấy em gái và hôn cô. Amy ạ, gặp em mà anh cứ ngỡ như ngày xưa ấy. Em vẫn đón anh như thế này. Gia đình ta khỏe cả chứ? Có lẽ tất cả đều có mặt ở đây. Ồ, tội nghiệp cho ba. Ông cụ đã đến cõi rồi. Nhưng ba đã sống để được nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Anh cho rằng ba cũng khá hài lòng với kết quả của những nỗ lực của mình. Amy trả lời. Vâng, nhưng kể từ khi mẹ mất thì ba rất cô độc. Hai anh em đi xe về nhà rất hòa ái. Vừa đi vừa trò chuyện về thời xưa chốn cũ. Tất cả các thành viên trong gia đình chàng và nhiều họ hàng thân thích tập họp trong tòa nhà cổ của gia đình. Lester trao đổi những lời chia buồn theo lệ thường với những người khác. Trong khi đó, chàng nhận ra rằng cha mình sống thế cũng đã là thọ rồi. Ông cụ đã có một cuộc đời thành công và đã nằm xuống như một trái táo chín rụng từ trên cây. Lester nhìn ông tại nơi ông nằm trong phòng khách lớn, trong cổ quan tài màu đen và tình cảm yêu thương thời xưa lại tràn ngập. Lòng chàng. Chàng mỉm cười nhìn khuôn mặt sáng sủa, kiên quyết và tỉnh táo của bố. Chàng nói với Robert lúc đó cũng có mặt ở đó. Bố suốt đời là một con người cao thượng, còn lâu chúng ta mới có thể thấy được một con người hơn thế. Người anh trả lời giọng trang nghiêm. Chúng ta sẽ không tìm được. Sau lễ tang, mọi người quyết định đọc chúc thư ngay. Chồng Louis sốt ruột muốn trở về Buffalo, Lester thì buộc phải có mặt ở Chicago. Một cuộc hội nghị các thành viên gia đình được triệu tập vào ngày thứ hai sau tang lễ. Tại văn phòng của tập đoàn luật gia, Knighter, Kitley và O'Brien là các luật sư của nhà sản xuất đã quá cố. Trong khi đi xe đến dự cuộc họp,
Lester có cảm giác rằng cha chàng đã không có hành động gì gây thiệt hại đến quyền lợi của chàng. Kể từ khi hai bố con nói chuyện với nhau lần trước đến giờ cũng chưa lâu lắm. Chàng vẫn đang để thời gian suy nghĩ về mọi chuyện, và ông cụ thì đã cho chàng một thời gian để suy nghĩ kia mà. Chàng luôn luôn cảm thấy mình trước nay vẫn được ông già cưng, ngoại trừ cuộc gian díu với Sunny. Nhận định của chàng về công việc kinh doanh đối với công ty rất có giá trị. Vậy thì sao lại có thể có sự phân biệt đối xử với chàng? Quả thật, chàng không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra được. Khi họ đến văn phòng của cái công ty pháp lý này, ông O'Brien, một người thấp bé, lăng xăng nhưng nơm cũng dễ chịu, bắt tay thân mật tất cả các thành viên trong gia đình họ Kên, tất cả những người thừa kế và những người được quyền thừa hưởng khác. Ông đã là cố vấn riêng của ông Archibald Kên suốt 20 năm trời. Ông biết những trái thoái và đặc tính của ông cụ và vẫn tự coi mình giống như một đức cha rửa tội. Ông quý mến tất cả các con ông Archibald, đặc biệt là Lester. Cuối cùng, ông vừa nói vừa rút từ túi áo khoác ra một chiếc mục kính lớn gọng sừng và nhìn xung quanh.
Bây giờ có lẽ mọi người đều có mặt đông đủ. Rất tốt, chúng ta có thể tiến hành công việc. Tôi sẽ chỉ đọc tờ chúc thư mà không có nhận xét màu đầu nào hết.
Ông quay trở lại bàn mình, cầm lấy một tờ giấy, hắn giọng và bắt đầu đọc. Về một vài phương diện, đó là một văn kiện đặc biệt, bởi vì nó bắt đầu bằng toàn những món để lại không quan trọng. Trước hết là những khoản tiền nhỏ gửi tới các nhân viên, đầy tớ và bạn bè. Sau đó, nó đề cập đến một vài món để lại cho các cơ quan và cuối cùng mới đến thân quyến. Bắt đầu là con gái, Imogen, với tư cách là một cô con gái trung thành và yêu mến cha, được để lại cho 1/6 vốn liếng của công ty toa xe và 1/4 tài sản còn lại của người quá cố. Số này chỉ kể di sản chứ không kể cổ phần của cô, lên đến khoảng 800.000 đô la. Amy và Louis cũng được thừa hưởng theo đúng tỷ lệ như vậy. Các cháu đích tôn được cho những món tiền thưởng nhỏ vì đã có hạnh kiểm tốt để chúng sử dụng khi trưởng thành. Sau đó, bản di chúc đề cập đến trường hợp của Robert và Lester. Đoạn này mở đầu. Do một số rắc rối xảy ra trong chuyện tình duyên của Lester, con trai tôi, nên tôi thấy có bổn phận phải đề ra một số điều kiện cho việc phân chia phần còn lại trong gia tài của tôi, tức là 1/4 số vốn của công ty sản xuất kênh và 1/4 các loại của cải còn lại, bất động sản, vốn riêng, tiền mặt, cổ phần và hối phiếu sẽ thuộc về Robert, con trai yêu quý của tôi, để công nhận sự hoàn thành bổn phận một cách trung thành, và 1/4 số vốn tài sản còn lại của tôi, bất động sản, vốn riêng, tiền mặt, cổ phần và hối phiếu ấy sẽ ủy thác cho Robert trong nom vì lợi ích của em trai là Lester, cho tới khi nào những điều kiện có thể đề ra dưới đây được tuân theo. Tôi mong muốn và khát khao rằng các con tôi sẽ hiệp lực lại giúp Robert trong việc điều khiển công ty sản xuất kênh và điều hành các quyền lợi khác được giao, cho tới khi nào Robert tự nguyện bỏ quyền điều khiển đó hoặc vạch ra những sắp xếp mới tốt hơn. Lester thầm nguyền rủa, hai má chàng tái đi, nhưng chàng không động đậy. Chàng không muốn để lộ tình cảm của mình ra ngoài mặt. Rõ ràng là chàng thậm chí đã không được đề cập đến một cách riêng rẽ. Tuy nhiên, những điều kiện đề ra dưới đây đã nhắc rất đầy đủ đến trường hợp của chàng, mặc dù nó không được đọc to cho cả gia đình nghe vào lúc ấy. Ông O'Brien nói rằng làm như vậy là phù hợp với mong muốn của người cha đã quá cố của họ. Ngay sau đó, Lester được biết rằng chàng sẽ được hưởng 10.000 đô la một năm trong thời hạn 3 năm. Trong thời gian đó, chàng sẽ phải lựa chọn một trong hai điều. Một là chàng phải bỏ Jenny nếu như trước đó chàng chưa cưới nàng, và như vậy sẽ sống phù hợp với những mong mỏi của cha chàng về mặt đạo lý. Trong trường hợp này, phần thừa kế của Lester sẽ lập tức được trao trả lại cho chàng. Hai là chàng có thể quyết định sẽ cưới Jenny nếu như trước đó chưa làm thế. Trong trường hợp này thì khoảng 10.000 đô la một năm đã được dành ra cụ thể cho chàng trong thời gian 3 năm kia, chàng sẽ tiếp tục được hưởng suốt đời, nhưng chỉ cho đời chàng mà thôi.
Jenny sẽ không được sơ muối gì vào đó sau khi chàng chết. Cái khoản 10.000 đô la được đề cập đến là món lợi tức đồng niên của 200 cổ phần thuộc công ty LS và MS cũng sẽ được ủy thác cho tới khi chàng đi đến quyết định và sự chuyển nhượng dứt khoát những cổ phần ấy được thực hiện. Nếu như Lester không chịu cưới hoặc không chịu bỏ Jenny thì chàng sẽ không được hưởng tí gì sau khi thời hạn 3 năm kia đã hết. Khi Lester chết thì số vốn mà từ đó phần lợi tức của chàng được rút ra sẽ được chia theo tỷ lệ vốn giữa các thành viên của gia đình còn sống. Bất cứ người thừa kế hoặc người có quyền thừa hưởng nào chống lại chút thư này thì phần thừa hưởng của người đó sẽ bị tước bỏ hoàn toàn. Lester lấy làm ngạc nhiên thấy cha chàng đã xem xét triệt để trường hợp của chàng đến thế. Khi đọc những điều kiện, chàng hơi ngờ rằng ông anh Robert có dự phần đôi chút vào việc thảo ra những điều kiện ấy, nhưng cố nhiên chàng cũng không thể dám chắc. Từ trước, Robert vẫn không có dấu hiệu trực tiếp nào tỏ ra kình địch với chàng. Một lát sau, chàng hỏi O'Brien như vậy: ai thảo ra bản chúc thư này? O'Brien đáp hơi có vẻ ngượng:
ồ, tất cả chúng tôi đều dự phần vào việc ấy. Đó là một văn kiện rất khó thảo, ông cơ nạ. Ông cũng biết đấy, không thể nào lay chuyển được cụ nhà. Ông cụ rất kiên quyết. Trong một vài điều khoản, ông cụ gần như đã dẹp những mong muốn của bản thân mình. Cố nhiên, ông cũng biết chúng tôi không dính líu gì đến tinh thần của chúc thư đó. Đó là chuyện giữa các anh em ông và cụ nhà. Phải thảo chúc thư ấy, tôi rất khổ tâm.
Lester nói:
ồ, tôi hiểu cả rồi. Ông đừng bận tâm về chuyện đó.
Ông O'Brien tỏ ra rất biết ơn. Lúc trước, trong khi đọc chúc thư, Lester đang ngồi phớt lạnh như tiền. Một lát sau, chàng đứng dậy cũng như mọi người khác, làm ra vẻ thờ ơ. Robert, Amy, Louis và Imogene tất cả đều cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không hẳn như thế, không hoàn toàn hối tiếc. Nhất định là Lester đã cư xử rất bậy, chàng đã khiêu khích cha chàng quá xá. Robert nói, từ nãy giờ ông vẫn ngồi bên cạnh Lester.
Tôi cho rằng ông cụ cũng hơi găng trong vấn đề này. Tôi quá không ngờ rằng bà lại đi đến nước ấy. Về phần tôi thấy giá thu xếp được một cách nào khác thì tốt hơn.
Lester mỉm cười chua chát.
Không hề gì.
Imogene, Amy và Louis đều sốt sắng muốn an ủi Lester, nhưng ba cô không biết nói gì. Lester đã tự mình chuốc lấy nông nỗi ấy. Amy đánh bạo nói:
em không cho rằng ba đã hành động hoàn toàn đúng, anh Lester ạ.
Nhưng Lester đã xua tay gạt đi một cách gần như thô lỗ.
Tôi có thể chịu đựng được.
Trong khi đứng đó, chàng đã tính nhẩm xem số thu nhập của mình sẽ là bao nhiêu trong trường hợp chàng không chịu làm theo những điều mong muốn của bố. 200 cổ phần của LS và MS. Theo giá thị trường thì mỗi cổ phần trị giá trên 1.000 đô la một chút. Những cổ phần này sinh lợi từ 5 đến 6%, đôi khi hơn, đôi khi kém. Với tỷ lệ ấy, chàng sẽ có 10.000 đô la một năm, không hơn. Cuộc họp gia đình giải tán, ai đi đường người ấy, và Lester trở về nhà cô em. Chàng muốn nhanh chóng ra khỏi thành phố, lấy cớ bận công việc để tránh phải ăn trưa với bất kỳ người nào, và đáp chuyến tàu sớm nhất về Chicago. Ngồi trên tàu, chàng suy nghĩ miên man. Thì ra, cha chàng thực sự quan tâm tới chàng đến nhường này. Có thể thật sự như vậy không nhỉ? Chàng Lester Kane chỉ được có 10.000 đô la một năm mà chỉ trong 3 năm thôi và chỉ được hưởng lâu hơn nữa với điều kiện là phải cưới Jenny. 10.000 đô la một năm, chàng nghĩ, và chỉ được thế trong 3 năm. Lạy Chúa, bất kỳ anh thư ký láo cá nào chẳng kiếm được ngần ấy. Thật không ngờ ông cụ lại đối xử với mình như vậy.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 17 tiểu thuyết Jenny Gethard. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.